thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 99 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 18, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Trong bài học trước, chúng ta đã học biết về sự vùi giúp của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài để chiến thắng cám dỗ. Qua đó, nhận biết một lẽ thật quan trọng rằng mọi cám dỗ sẽ đến trong đời sống của mỗi tín hữu, Đức Chúa Trời vẫn đang tẩy trị và nhìn biết hết thảy. Đồng thời chúng ta cũng được bảo đảm sẽ luôn vững vàng khi đối diện với mọi sự cám dỗ đó qua lời hứa trong Kinh Thánh. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 13. Thế nên, mọi con dân Chúa khi đối diện với cám dỗ, dù có khó khăn đến đâu, cũng đừng nghĩ mình thật cô đơn và không đủ sức vượt qua. Ngược lại, hãy nhận biết rằng, trong mọi khó khăn, khi chúng ta biết hết lòng nương cậy Chúa, thì Ngài luôn ở cùng để mở đường cho ra khỏi, để cứ bước đi theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm về sự vùi giúp của Đức Chúa Trời trên mỗi đời sống tín hữu khi đối diện với cám dỗ. Song điều quan trọng trước tiên mà Chúa cần nhìn thấy trên chính đời sống mọi tín hữu chính là tinh thần nương cậy Ngài như thế nào. Phần Kinh Thánh quan trọng bày tỏ cho chúng ta nhận biết lẽ thật này là trong thư Gia Cơ, chương 4, từ câu 7 đến câu 10. Vậy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương, khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Ông Gia-cơ đã cho chúng ta thấy có nhiều phương cách để chúng ta nhờ sức toàn năng của Đức Chúa Trời mà đắc thắng cám dỗ. Song điều đầu tiên chúng ta nhận ra ở đây đó chính là hãy phục Đức Chúa Trời. Phục Đức Chúa Trời là điều mà mỗi tín hữu đều phải nhận biết ngay từ khi tin nhận Ngài. Thế nhưng, phải phục như thế nào thì đó là điều mà mỗi con dân Chúa cần có sự nhận biết cách rõ ràng. Thông thường, chúng ta rất dễ vâng phục theo những điều dễ dàng làm theo. Tuy nhiên, đối với những ý muốn có vẻ khó thực hiện, thì liệu chúng ta có sẵn sàng vâng theo cách hoàn toàn hay không? Đó chính là điều mà ông Gia-cơ trình bày tại đây. Đặc biệt là khi một tín hữu đang đối diện với sự cám dỗ, có sự tranh chiến xảy ra giữa hai bên. Một là vâng phục theo lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, trong khi sự cám dỗ vì dục vọng xác thịt lại đang muốn trỗi dậy, thôi thúc con người phải nuông chiều theo. Ma quỷ đang ra sức tấn công vào tâm trí, tấm lòng của người đang bị cám dỗ. Vậy nên, trong trường hợp đó, vì phải gạt bỏ hết mọi sự tham muốn xác thịt ra khỏi tâm trí để chọn việc vâng theo Đức Chúa Trời là một quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu như một giây phút nào chúng ta yếu đuối, thuận phục ý muốn Chúa không trọn vẹn, thì lập tức sự cám dỗ đang có chỗ xâm chiếm ở trong tấm lòng của mình. Chính vì vậy cho nên, ông Gia-cơ đưa ra cho chúng ta bí quyết đầu tiên để chiến thắng cám dỗ, đó là phải nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời, muốn chúng ta làm gì trong hoàn cảnh này và lập tức phải vâng phục theo cách hoàn toàn. Khi nói tấm gương vâng phục Đức Chúa Trời cách hoàn toàn, thì chính Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta tấm gương này trong thư Philip chương 2 từ câu 5 đến câu 8. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Khi Đức Chúa Trời ngôi hai là Chúa cứu thế Giê-xu bằng lòng xuống thế gian trong thân vị một con người để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại, Ngài đã thể hiện một tinh thần vâng phục cách tuyệt đối, sẵn sàng tự bỏ đi ngôi thiên đàng vinh hiển, giáng sinh xuống trần gian, trở nên một con người như bao nhiêu người khác. Chúa Giê-xu đã phải vâng phục hoàn toàn cho đến khi hoàn tất chương trình cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời hoạch định sẵn. Thậm chí đòi hỏi của sự vâng phục là cái chết trên cây thập tự như một người đầy tội ác. Trước khi bắt đầu chức vụ và đối diện với mọi sự cam go này, Chúa Giê-xu đã phải trải qua sự cám dỗ hết sức khắc nghiệt của Sa-tan. Nó đưa đến cho Chúa Giê-xu cám dỗ về sự chọn lựa giữa một bên là thỏa mãn nhu cầu về thuộc thể, rồi sự tôn trọng và giàu có của cả thế gian, với việc phải vâng phục hoàn toàn theo ý muốn Đức Chúa Trời để đi trọn con đường khổ hình. Trong mọi cám dỗ đó, Chúa Giê-xu đã để lời Đức Chúa Trời làm nền tảng cho sự vâng phục tuyệt đối của Ngài. Đó cũng chính là phương cách để Chúa chiến thắng cám dỗ, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 1 đến câu 11. Trái ngược lại với sự vâng phục theo gương của Chúa Giê-xu là sự vâng lời nửa vời của vua Sao-lơ khi ông nhận được mạng lệnh của Đức Chúa Trời phải tiêu diệt tất cả những gì thuộc về đất nước Ma-đi-an, một dân tộc gớm ghiếc trước mặt Ngài. Nhưng khi ông chiến thắng quân thù, thì ông đã không hoàn toàn vâng phục theo những gì mà Đức Chúa Trời đã truyền ra trước đó. Sa-mên thứ nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 3 và câu 9 ký thuật như sau. Sa-mên nói cùng Sao-lơ rằng, Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy, hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và nữ, con trẻ và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Nhưng Sao-lơ và dân chúng dùng thứ Aga chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên. Các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất, chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Thay vì hoàn toàn vâng theo lời Đức Chúa Trời, thì Sao-lơ đã để lòng tham và tư dục mình xui khiến, cho nên cố tình chừa lại những chiên và bò béo mập, vì theo suy nghĩ của ông thì đó mới là điều tốt nhất. Bởi cớ đó cho nên, vua Sao Lơ đã dần dần đi sâu vào sự cám dỗ và rồi phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Những điều ưa muốn của xác thịt luôn cám dỗ con dân Chúa. Phục Đức Chúa Trời là phương cách để không sa vào cám dỗ và sống theo lời Chúa dạy. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học áp dụng. Một trong những phương cách cám dỗ của Satan thường đem đến cho nó nhiều thành công khi lôi kéo con cái Chúa làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Đó chính là gieo rắc vào tâm trí của chúng ta những tư tưởng tựa như điều tốt. Thoạt nghe qua rất dễ cảm thấy rằng điều đó rất hợp lý vì không có gì sai trật. Ví như ngày Chủ nhật có những công việc kiếm nhiều tiền thì thôi, nghỉ nhóm lại một tuần cũng không sao, đi làm có tiền để dâng cho Chúa cũng tốt. Đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng chỉ cần vâng phục Đức Chúa Trời hầu hết mọi điều, nhưng chỉ để lại một ít điều nào đó theo ý mình cho là tốt nhất chắc cũng không sao. Nhưng bất cứ khi nào chúng ta không hoàn toàn vâng phục theo ý Chúa trọn vẹn thì đó là khởi đầu cho việc sa vào cám dỗ bước đi theo xác thịt. Nhất là ngày nay khi chúng ta đang sống giữa thế giới mà tội lỗi càng gia tăng, xu hướng của thế gian đời này đang tấn công vào lối sống và suy nghĩ của mọi tín hữu trong hội thánh. Xin Chúa giúp đỡ để trong mọi tình huống, hoàn cảnh hay mọi quyết định trong đời sống mình thì con cái Chúa phải luôn xét điều chi cho vừa lòng Ngài. Điều đó có trái lại ý muốn của Chúa hay không? Và phải luôn đặt câu hỏi rằng Chúa muốn mình phải làm sao để đẹp lòng Ngài trong hoàn cảnh này? Hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 100 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chẳng phương.